This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thiên đường mà xây mộng,
thì ta đem nhau lên ngọn bên con suối mà ta hằng thầm mong.
Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để đôi nai vàng ngỡ ngàng như mối tình,
để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hát ta ca tụng chúng mình.
Tức là lý tưởng của anh và của em,
đâu đâu nào anh ơi.
Tức là lý tưởng của em và của anh,
đâu đâu nào anh ơi.
Tức là lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh.
Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Talk Show với anh Đức Nguyễn đến từ Keller Williams. Và Thiện Hạnh xin được gửi lời chào năm mới đến anh Đức. Anh Đức có khỏe không ạ?
Cảm ơn Thiện Hạnh, anh cũng khỏe. Cảm ơn Thiện Hạnh và xin chào quý vị đã bỏ thời giờ ra hôm nay để mà nghe cái Talk Show của Đức Nguyễn ngày hôm nay.
Dạ vâng, không biết là cái chương trình ngày hôm nay đó, tại cái năm cũ anh Đức có nói là năm mới này sẽ có rất là nhiều hấp dẫn mà những cái tin tức rất là hữu ích cho quý vị thính giả đang nghe. Thì không biết là anh Đức có cái chương
thì theo như anh quảng cáo cái talk show kỳ rồi đó, Thiện Hạnh, là bắt đầu năm mới này thì mình sẵn là năm mới mình nói về nhà mới.
Dạ.
Đó, cho nên hôm nay anh chuẩn bị để mà gửi đến quý vị tại sao chúng ta nên mua những cái căn nhà mới thay vì những cái căn nhà mà nó đã cũ mấy chục năm.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Và trước khi anh Đức nói về cái nhà mới thì cho Thiện Hạnh xin được nhắc lại cái số điện thoại của phòng ghi âm để nếu mà quý vị thính giả mà nghe cái chương trình này và muốn gọi vào để mà hỏi những thắc mắc thì có thể gọi ở số 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Talk Show về vấn đề địa ốc với anh Đức Nguyễn. Và xin được trở lại với anh Đức ạ.
Vâng, thì có những lý do mà tại sao mình nên mua cái căn nhà mới. Một trong những lý do thật sự của người Mỹ đó là họ rất quan tâm về cái vấn đề mà cái điện nước, cái nó gọi là energy efficiency đó, Thiện Hạnh. Thì theo cái research người ta nói đó, những căn nhà mà nó xây trước khi trước thời năm 80 đó, thì những căn nhà mới so với những căn nhà xây trước năm 80 đó, thì cái điện nước thì nó tiết kiệm cho mình được hơn phân nửa so với những cái căn nhà mà xây hồi thời năm 80 hay trước đó. Cho nên cái đó nó rất là quan trọng với cái cho những người mà họ so sánh nên mua nhà mới hay là nhà đã xây rồi. Thì đó là một trong những cái lý do mà tại sao mình nên mua những cái căn nhà mới là như vậy đó, Thiện Hạnh.
Vâng, cảm ơn anh Đức. Đúng là một cái mà không có ai, cũng ít người nghĩ tới, ngay cả Thiện Hạnh cũng không có nghĩ tới là đúng là mình mua cái nhà mới thì mình sẽ được tiết kiệm điện nước hơn. Nhưng mà đa số đó mọi người hay nghĩ là tôi mua nhà cũ để mà nó rẻ tiền hơn thì sao, thưa anh Đức?
Thì tuy nhà cũ chưa chắc là nó rẻ tiền hơn nữa, Thiện Hạnh. Đó, cho nên nhưng mà những căn nhà mới thì thường thường mình phải ra những cái nó lại đất nó hết đó, cho nên phải ra những cái khu vực nó hơi xa cho đối với những cái chỗ cũng như chỗ làm của chúng ta, cho nên thực sự nếu mà mình so sánh với những cái saving của điện nước và những cái giống như là nếu mà sau này mình có bán đi cái căn nhà mới của mình đó, thì nếu mà mình so sánh lại thì thật sự nó cũng không có đắt hơn cái những cái căn nhà cũ mà mình mua đó Thiên Hạnh. Đó, rồi ngoài cái energy saving đó, thì mình còn có những cái bảo đảm, cái nó gọi là cái warranty, cũng như khi mà quý vị mua nhà mới thì về vấn đề mà foundation đó, thì cái builder nó có cho chúng ta cái warranty về cái foundation là được 10 năm, nó bảo đảm cái foundation 10 năm.
Yeah.
Đó, và những cái đồ dùng ở trong nhà, ví dụ như là máy rửa chén hay là máy lạnh, máy sưởi này kia, thì cái đó cũng được khoảng chừng 2 năm cái warranty từ cái người builder đó Thiên Hạnh.
Yeah.
Đó, thì cho nên với lại những cái đó nó những cái đó bây giờ nó rất là tân tiến, vì lý do đó mà nó lại là tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều rất là nhiều tiền khi mà chúng ta ở một cái căn nhà mới. Và quý vị khi mà mua cái nhà, những căn nhà mới thì bây giờ nó thường có đại khái nó giống như là cái mod gì đó Thiên Hạnh, là mình phải, cái nhà đó phải có cái nó gọi là Energy Star, có nghĩa là nó phải có những cái điều kiện của cái association nó gọi là Energy Star, là đại khái mấy cái insulation hoặc là mấy cái roof phải làm với cái technology của bây giờ để mà cho nó tiết kiệm được cái điện nước đó Thiên Hạnh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Talk Show với anh Đức Nguyễn đến từ Keller Williams. Và quý vị nếu có thắc mắc về vấn đề địa ốc, xin mời gọi vào phòng ghi âm ở số 817-899-4110, một lần nữa là 817-899-4110, và anh Đức có thể sẽ trả lời ngay cho quý vị những thắc mắc liên quan đến vấn đề địa ốc. Và trở lại với chương trình thì thưa anh Đức, như vậy nếu như mà những người mua mà hay là quý vị thính giả đang nghe đài chẳng hạn, nếu mà muốn mua nhà mới thì làm sao để mà biết được là nó ở đâu thưa anh Đức?
Ok, thì cái câu hỏi mình sẽ hỏi là có nên dùng cái người địa ốc để mà chúng ta đến thương lượng với để đi tìm những cái căn nhà, những cái subdivision đang xây nhà mới bây giờ. Thì thật sự Đức nghĩ tại vì cái người builder, cái tụi builder nó trả cái tiền hoa hồng cho cái người địa ốc, cho nên quý vị khi mà mình mua nhà, tuy là nhà mới hay là nhà cũ, quý vị không có phải tốn cái chi phí đó cho cái người địa ốc. Nhưng mà khi mà với lại nếu mà quý vị không có người địa ốc đại diện mình khi mà mình đi gặp builder đó, thì cái người sales rep, cái người bán nhà, cái người sales rep ở chỗ cái mấy cái model đó Thiên Hạnh, thì thật sự họ làm cho cái builder, cho nên họ không cái quyền lợi của họ đó là quyền lợi của builder đó, cho nên quý vị cũng nên có một cái người địa ốc để mà bên vực cho quý vị. Với lại có nhiều cái khi mà mua nhà mới thì quý vị cũng cần phải biết để mà sau này đến cái lúc mà chúng ta close đó, thì đến cái lúc mà mình down để mà mình lấy nhà đó, thì nó không có những cái sự trở ngại và cái hiểu lầm, tại vì cái người địa ốc đưa quý vị đến họ quen thuộc với cái cách làm việc và những gì cái người builder trả và những chi phí nào cái người mua trả, cho nên mấy cái đó mình cần phải biết để mà không có phải là bị problem khi mà mình trước khi mình close cái nhà đó Thiên Hạnh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Và nói về cái vấn đề mà nếu như mà mua nhà mới đó, nhiều người cũng phải cần cái người địa ốc mà có kinh nghiệm để mà biết cách mà trả giá. Vì thông thường theo Thiện Hạnh biết thì những cái nhà mới này, cái giá của nó cũng rất là cao, có phải không thưa anh Đức?
Đúng rồi, những cái căn nhà này mình nó giá thì ví dụ như bây giờ những cái nhà Grand Home đó, nó lại ở Richardson không đó, mà nó lại là gần như là 350.000 trở lên rồi, cho nên cái số tiền đó nó cũng rất là cao. Cho nên quý vị phải biết là cái tụi builder nó sẽ trả cho mình những cái chi phí nào, và builder nó sẽ build với những cái feature nào ở trong nhà đó. Cho nên để mà sau này không có phải bị hiểu lầm về vấn đề mà mình tưởng là builder cho mình cái này, cho mình cái kia, nhưng mà lại là cái đó mình phải trả thêm đó. Thì cái nào là standard và cái nào là phải là upgrade, để mà sau này mình không có hiểu lầm đó Thiện Hạnh. Cho nên mấy cái đó thì chẳng những cái người địa ốc giải thích cho mình, mà những người địa ốc có thể là thương lượng được cho mình nữa đó. Cái đó là cái vấn đề mà rất là quan trọng. Và cái lợi của quý vị khi mà đi mua, mình mượn mình nhờ cái người địa ốc đi với mình để mà họ có thể là bên vực mình về cái vấn đề mà khi mà mình mua như vậy đó.
Thì, dạ vâng. Và cũng nhắc thêm là ví dụ như mà nếu như mà mua một cái nhà đó thì cái người mua sẽ không có tốn tiền trả cho cái người địa ốc, mà là cái người chủ nhà bán hoặc là cái người builder sẽ trả, nhưng mà quý vị cũng vẫn sẽ được bên vực cái quyền của quý vị một cách tối đa, là vì mình có một cái người agent đi với mình. Và cũng như thưa anh Đức là nhắc về những cái chương trình talk show kỳ trước đó, thì cũng nối lại với cái chương trình ngày hôm nay, thì Thiện Hạnh có một cái thắc mắc là nếu như mà những cái người mà mua nhà lần đầu tiên hay là được cái chương trình mà của thành phố cho tiền là một, rồi những cái chuyện mà cho tiền giấy tờ khi mà làm closing cost thì nó có được áp dụng vào cho những cái nhà mới mà khi mà mình mua, hay là chỉ cho những nhà cũ?
Không, cái chương trình cho những người mua nhà lần đầu đó thì nhà mới, nhà cũ gì cũng được hết đó. Thì nhưng mà cái problem là cái nhà mới bây giờ, tại vì nó lại là phần đông là nó giá cao đó Thiện Hạnh. Cho nên nó quá cao để mà cho những cái chương trình cho những người mua nhà lần đầu, để mà nó cho mình cái tiền giấy tờ đó. Đó, chỉ có problem là như vậy thôi. Tuy nhiên nếu mà quý vị mua những cái căn nhà ở trong cái giới hạn giá cả của cái city nó cho đó, thì quý vị vẫn được hưởng những cái lợi của city nó cho những người mua nhà lần đầu. Chẳng hạn như cái Garland hoặc là ở thành phố Phú Quốc của mình đó Thiên Hạnh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Và quý vị thính giả vẫn đang theo dõi chương trình talk show về vấn đề địa ốc với anh Đức Nguyễn. Và một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có thắc mắc thì đừng có chần chờ mà hãy gọi vào chương trình, vì đường line vẫn còn trống, và để mà có thì giờ cho anh Đức trả lời những cái thắc mắc của quý vị một cách chi tiết hơn thì không nên gọi vào cuối giờ, mà xin mời quý vị gọi vào ngay bây giờ. Và số điện thoại của phòng ghi âm một lần nữa là 817-899-4110.
Thì để anh không có quên sau này, thì anh cũng muốn nhắc là tuy là mình xây nhà mới Thiên Hạnh, thì nhiều người hỏi Đức là có nên làm cái inspection hay không, mình có nên mướn người để mà làm inspection những cái căn nhà mới này hay không đó. Thì theo Đức đó, thì tại vì mấy cái người mà build mấy cái nhà của mình đó là thật sự mấy cái ông mễ ông build mấy cái nhà của mình cho nên đó là quý vị đừng có tiếc 300-400 đồng, mà nên mướn cái người inspector của mình để mà ra trước khi mình close cái nhà, để mà ra họ check, để make sure là tất cả những cái hệ thống điện nước, máy lạnh, máy nóng gì đó thì sprinkler hay là những cái thứ gì ở trong cái nhà đó nó make sure là nó hoạt động hoàn toàn hết. Đó. Tuy nhiên là mình thì hồi nãy anh nói là mình có cái warranty, nhưng mà dĩ nhiên mình không có muốn, tuy nó có warranty nhưng mà mình đâu có muốn vô nhà mới của mình rồi cái đại khái là nó bị hư rồi cái mình phải đợi cái tuổi warranty nó tới thì nó cũng đúng mất rồi. Hứng đi chứ không có gì
giống
hết.
Giống như anh Đức nói đó thì đó. Không cần biết là ai xây cái nhà của mình, nhưng mà mình không có mặt lúc đó để mình coi đúng. Người ta thì mình cứ nên mà kiểm tra đi cho nó chắc chắc ăn đó.
Chắc ăn.
Và thưa anh Đức là tình hình có một vị thính giả đang đợi trên đường live.
Vâng,
cho nên
xin mời. Xin mời vị khán giả trên đường live.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, xin mời và cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Hoàng ở Tô Quật. Em muốn hỏi em Đức là em có pay off một căn nhà đầu tiên rồi, bây giờ em mua căn nhà thứ hai thì tiền lời nó đòi hỏi là phải 20% down nó mới cho cái chấm là 3.2 anh. Như vậy em có thể dùng cái nhà thứ nhất em làm cái home equity rồi em lấy 20,000 ra em down nó có chấp nhận.
Ok, so anh muốn lấy cái tiền home equity của cái nhà anh đã pay off rồi để mà anh down cho cái. Ok, thì nếu mà anh mượn tiền được thì cái đó mình làm được chứ đâu có gì đâu anh Hoàng.
Tại vì em nghe nói là cái tiền down là nhà băng có đòi hỏi thì ở trong cái nhà băng mình nó thật là lâu. Ví dụ như 4-5 tháng chứ không phải là cái tiền mình tự nhiên trong một tuần nó thì thì nếu như em làm được thì nhà băng nó gặp vô hả?
Đúng rồi, đúng rồi, cái mấy cái đó mình lấy cái home equity của cái nhà mình đã trả hết rồi thì mình lấy một số tiền ở đó ra để mà mình down vào, cũng đâu có gì đâu anh Hoàng.
Vậy cảm ơn anh nhiều nha.
Ok, vâng, cảm ơn anh Hoàng. Good luck anh. Dạ vâng.
Xin được mời một vị thính giả tiếp theo à.
Hello.
Dạ vâng, Thiên Hành xin chào, xin cho biết quý danh à.
À, tôi tên Khánh, xin chào Thiên Hạnh và xin chào anh Đức ạ. Dạ.
Hello anh Khánh.
Dạ, tôi xin có hai câu hỏi đó anh Đức. Mỗi một năm là ngay mà cái ngày đầu năm thường thường là ở cái chỗ mình ở, cái county appraisal district á, gửi cho mình cái giấy evaluate cái giá trị của cái nhà mình. Và mỗi một năm mỗi khác à, rồi mình phải đi dispute nó đó. Và như vậy nếu mà tôi làm việc tôi bận rộn thì thường thường mà để mà dispute nó như vậy thì mình làm có cách nào để mà mình bỏ mất thời gian mà mình đi dispute mà mình làm giảm được cái tiền thuế hàng năm nó nên đứt. Và cái câu hỏi thứ hai đó là
anh hỏi là mà anh bận rộn để mà anh đi anh khiếu nại về cái vấn đề mà cái giá tiền nhà của anh đánh cao quá thì nó có những cái service nó chuyên môn nó làm cái đó cho mình nữa anh Khánh. Đức thì Đức cũng không có biết, tại vì nhưng mà Đức chắc chắn nếu mà anh Google lên thì nó có những cái service nó làm cho mình và nó sẽ ăn tiền để mà nó làm, thì nó cũng hứa là nó giảm nó khiếu nại để mà giảm xuống bao nhiêu phần trăm cho mình nó mới lấy tiền mình. Thì nếu mà anh không có thời giờ để mà làm mấy cái đó thì anh có thể là dùng mấy cái service đó đó anh Khánh. Dạ vâng, thì theo Đức biết Đức có nghe nhưng mà Đức chưa bao giờ dùng mấy người đó. Mấy cái này đó thì thường những cái chủ của mấy cái căn phố commercial về business đó thì họ dùng nhiều hơn, tại vì cái đó nó phức tạp hơn đó anh Khánh. Cho nên Đức biết là bên cái commercial họ dùng nhiều lắm, còn bên bên mình thì bên residential nhà ở của mình thì cũng có, nhưng mà Đức chỉ có không có biết không có cái kinh nghiệm để mà nói là Đức có biết những anh chị làm cái đó, tuy nhiên Đức biết là có. Rồi câu hỏi thứ hai của anh Khánh là gì đây?
Dạ, câu hỏi thứ hai đó là anh Đức biết đó là hai cái process đó, nó separate, tức là một cái mua, một cái bán. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi ở một cái nhà, bây giờ tôi không có thích ở cái nhà này nữa. Thì tôi muốn bán cái căn nhà này, rồi tôi lại mua cái căn nhà mới. Mà nếu mà tôi làm hai cái process nó separate đó, thì tôi tốn tiền nó nhiều quá. Thì như vậy có cái cách nào để mà tôi combine nó lại, tức là tôi vừa bán căn nhà này mà vừa lại mua một căn nhà mới và để tiết kiệm tiền được hay không, anh Đức làm ơn chỉ giùm ạ.
Ok, thì cảm ơn. Mình về cái vấn đề mà mua nhà, mua đó, thưa anh Khánh, thì Thiện Hạnh cũng biết, Thiện Hạnh với anh Khánh, Đức cũng có nói hồi trước, ví dụ như mình mua nhà mới đi thì thật sự anh không có phải tốn cái gì hết, nhất là anh không có phải tốn cái vấn đề mà chi phí cho cái người địa ốc, đó, cái đó chắc chắn là anh không có phải tốn. Còn khi mà anh bán đó thì yes, anh bán thì anh phải có cái có tốn cái vấn đề mà chi phí của cái cho cái người địa ốc. Tuy nhiên nếu mà anh dùng cái người địa ốc để mà mua và bán cái nhà của anh đó, thưa anh Khánh, thì theo cái kinh nghiệm mà Đức cũng có làm đó, thì thay vì mình chỉ mua một lần thôi, nhưng mà đây là mình mua và mình bán, thì cái người địa ốc đó có thể thương lượng với mình về cái vấn đề mà hồi hồng và cái chi phí để mà mình bán cái nhà đó anh Khánh. Tại vì vấn đề mà mua nhà thì anh không có phải là không có phải trả cái chi phí đó đó, nhưng mà chỉ khi nào mà bán nhà thôi. Và nếu mà anh có cái hai cái mà combine đó thì thường thường mấy cái người địa ốc thì cũng sẽ quất với anh về cái vấn đề mà chi phí để mà cho nó giảm xuống đó, anh Khánh.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, mấy sao. Dạ,
ok, dạ, cảm ơn anh Khánh và happy new year.
Cảm ơn nhiều. Dạ,
dạ.
Dạ vâng, Thiên Hạnh mới vừa thấy một vị thính giả vì đợi có lẽ là hơi lâu cho nên là không có đợi được nữa, thì bây giờ có thể gọi lại vào số điện thoại 817-899-4110, và đó là số điện thoại của phòng ghi âm, và xin được mời vị thính giả tiếp theo.
Hello chị Hạnh, hello Nick.
Dạ, xin chào, xin lỗi anh tên gì?
Dạ, dạ em tên Vũ, em ở Dallas.
Hello anh Vũ.
Dạ, em có câu hỏi vậy là ví dụ em có một căn nhà nhưng mà em đứng tên cho ba mẹ em ở.
Ok.
Bây giờ ví dụ em với có vợ mới có gì, rồi hai chồng muốn mua nhà khác thì có ảnh hưởng gì không á?
Ok, sau cái nhà của anh hồi trước mua cho ba mẹ thì anh để cho ba mẹ anh ở.
Dạ. Yeah.
Ok, rồi anh muốn mua một căn nhà nữa với cái người vợ mới cưới từ Việt Nam.
Dạ. Yeah.
Ok.
Đấy,
đoán, được đoán hay không Thiện Hạnh? Anyway, nói chơi với anh Vũ thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có cần phải lấy cái tiền ở trong cái nhà mà hai bác đang ở đó, thì cái đó không có problem gì hết đó, anh Vũ. Cái nhà của hai bác đang ở đó anh trả hết chưa?
Dạ chưa. Không phải là lấy. Ví dụ bây giờ em nghe mấy nhiều người nói là giống kiểu mình, ví dụ em đứng tên hai cái nhà là về là mang là bị business gì đó.
Anh nói gọi là mình đầu tư đó, cái nhà kế tiếp. Yeah. Mà anh mua với bà xã kế tiếp thuộc về đầu tư thì anh phải thường thường là phải giao ít nhất cũng là 20% đó anh Khánh, anh Vũ. Anh Vũ.
Bây giờ giờ em đứng tên cái nhà sau này là ok phải không?
Nếu mà chị một mình chị mà chị có thể là qualify, có nghĩa là cái lương của chị với cái nợ của chị mà chị có thể mượn tiền được để mà mua được cái nhà mới này thì chị đứng một mình cũng không sao, no problem.
Đấy, giờ em làm nail thì mười mấy 20 ngàn à.
Dạ, yeah, thì cái đó chắc có lẽ là hơi khó khăn, gặp khó khăn đó anh Vũ. Tại vì nhà băng bây giờ nó làm khó với những anh chị mà làm nó gọi là cái nghề independent contractor, giống như mấy anh chị làm nail đó, cho nên nó cũng khó. Tuy nhiên Đức cũng có quen biết những người họ cũng như bị kẹt giống như bà xã anh Vũ vậy đó, là cũng như không có mượn tiền nhà băng được, thì ở Đức có biết những người họ có tiền để mà họ cho vay một thời gian ngắn để mà anh chị có thể là mua một căn nhà, rồi một thời gian ngắn sau mình trả bớt cái số nợ đó. Thì có gì anh Vũ liên lạc Đức sẽ
được, cái đó thì em thank you anh Vũ, cái đó thì em cần thiết lắm.
Ok, đó. Vậy Đức biết là bà con Việt Nam của mình làm nail rất là nhiều, cho nên Đức phải tìm những cái chương trình, đại khái là tìm những cái quý anh chị nào mà như có tiền mà muốn dư mà bỏ trong nhà băng thì không có được gì bao nhiêu, thì quý vị cứ liên lạc Đức, tại vì Đức có những người cũng như là làm neo, làm independent contractor, thì họ không có mượn tiền được, cho nên họ rất là cần cái sự mà mượn tiền của những anh chị nào có dư tiền đó, để mà họ có thể mua được cái căn nhà của họ. Thì anh Vũ cứ gọi cho Đức sau này để sẽ giúp cho anh Vũ. Thì cảm ơn anh Vũ nha.
Dạ, cho em mọi cái nữa, ví dụ là
cứ hỏi
là vợ em chứng kiểu mà đứng tên nhưng mà em đứng cô sai có được không?
Được, không sao hết, anh đứng vẫn có cái tên của anh ở trong cái title, anh đừng lo.
Là nó có bắt về, là nó có nói gì mình về, nói em về cái chuyện mà gọi là business đó, mang kinh doanh nhà không? Nhưng em đứng cô sai thôi.
Cái đó là có đó, tại vì nó biết là nó hỏi anh là có cái có làm chủ một căn nhà nào chưa, thì anh sẽ phải khai là có. Nhưng mà như vậy nè, anh Vũ, anh đừng có quan tâm quá về cái vấn đề mà có tên hay là không. Nhưng mà ở luật ở Texas này đó gọi là community law, có nghĩa là anh chị có giấy hôn thú là anh được 50% và chị cũng được 50%. Anh hiểu Đức nói không? Đó, cho nên phân nửa cái nhà, phân nửa của gia tài.
Rồi, cái gia tài thì
anh và phân nửa gia tài là của chị. Đó, cho nên đừng có lo về cái vấn đề đó.
Cái gia tài thì không phải. Nên tại em nói là ví dụ cái credit của vợ em nó không có. Ví dụ bởi vậy nếu vợ em đứng tên trước, rồi em đứng tên sau để em co sai. Nếu em đứng tên trước á thì sợ nó nói là về em về cái
investment
vậy đó.
Investment, đúng rồi.
Thì mới em mới đứng tên sau.
Thường anh Vũ nó đòi hỏi mình là khi mà mình mua nhà, ví dụ như mua nhà invest đi, thì 20% down, thì mà cái 20% down đó nó bắt buộc mình phải có, thì cái 20% down đó nó cũng giúp mình để mà mình trả cái tiền mỗi tháng của mình cũng thấp, thì nó cũng đâu vào đó thôi. Cái quan trọng là mình, cái câu hỏi đây là mình có cái 20% đó để mà mình down hay không lúc mà mình mua nhà đó. Thì nếu mà mình có tiền down 20% đó thì cái payment của mình nó cũng thấp hơn. Dĩ nhiên rồi, kẹt một cái đó là khi mà chẳng những nó đòi hỏi 20% mà cái tiền lời nó cho mình đó anh Vũ, thì cũng cao hơn cái tiền lời của những người mua nhà lần đầu. Nhưng mà nó không có cao quá đâu, chỉ cao có khoảng chừng nửa chấm thôi. Nhưng mà thực sự với cái phần lời bây giờ nhà băng nó cho đó thì nó cũng quá thấp rồi. Cho nên Đức nghĩ anh cũng, nếu mà anh có 20% down thì cũng nên làm như vậy đi, chứ để khỏi phải mất công mà để tên chị hay là không có tên anh hay như thế nào đó. Đó, thì đại khái là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ đã gọi vào tham gia chương trình, và cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục gọi vào tham gia chương trình. Nhưng mà xin có lỗi là chương trình cũng đã hết giờ, cho nên là nếu mà sau cái chương trình talk show này quý vị có thắc mắc, xin mời gọi trực tiếp anh Đức ở số 972-816-0363, 972-816-0363. Và Thiện Hạnh xin được cảm ơn anh Đức rất là nhiều, đã trả lời những cái câu thắc mắc của quý vị thính giả ngày hôm nay với những cái thông tin rất là hữu ích. Và xin chúc anh Đức một năm mới thật là thành công và may mắn. Và xin mời anh Đức gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn Thiện Hạnh. Thì theo quý vị biết là những cái nhà mới thì nó cũng bây giờ nó cũng rất là cao tiền. Cho nên với cái income của mình có thể không có qualify để mà mua được những cái căn nhà đó với nhà băng thường. Thì nếu mà quý vị có cần đến những cái anh chị em nào mà cần đi phải mượn tiền ở ngoài đó, thì quý vị cứ liên lạc Đức. Đức có những cái, tại vì mình
anh có quảng cáo mấy lần là mình cần những cái quý vị nào mà có tiền để mà mình cho cái, những quý vị không có mượn tiền nhà băng được để họ có thể mua một căn nhà, thì quý vị đừng có lo về vấn đề mà không có mượn tiền được với nhà băng. Tại vì Đức ở đây cũng có những những cái đường dây để mà mượn tiền từ mấy cái anh chị đã có tiền dư để mà cho mượn. Và cũng xin cảm ơn quý vị để đã theo dõi cái chương trình Talk Show ngày hôm nay, và mến chúc quý vị một năm mới vui khỏe và bình an trong trong Chúa Kitô. Xin cảm ơn Thiên Hạnh và xin chào quý vị, hẹn quý vị một tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức.